mượn từ nhà văn hóa. Cô Phùng Nhã Chi không gật đầu ngay. Cô chịu trách nhiệm nếu có người phàn nàn. Tôi chịu trách nhiệm về phương án tôi ký. Nếu thông gió không đạt mức đã cam kết, tôi tự hủy xuất chiếu. Chiều hôm đó, giấy chấp thuận tạm thời được gửi đến. Ba trường giữ nguyên lịch. Tên người phụ trách trên giấy là Lâm Vãn Ninh, không phải đại diện nhà họ Thẩm. Tôi dán bản sao ở quầy vé. Chú Duy Khang đọc to từng dòng như công bố kết quả thì. Cô bán mì mang sang một nồi chè đậu xanh. Mấy đứa trẻ đứng ngoài cửa hỏi bao giờ được chọn ghế. Một bà cụ từng bán vé cùng mẹ tôi nắm tay tôi. Dạp này mở được không phải vì nhà nào cho phép, bà nói. Nó mở được vì có người chịu đứng đây khi ai cũng tưởng cửa đã đóng. Tôi nhìn tờ giấy trên tường, cảm giác chiếc túi áo trống nơi từng đựng chìa khóa không còn đáng sợ như mấy hôm trước. Trạch Ngôn đến khi mọi người đang chia chè. Anh đứng ngoài cửa, trên tay là một hộp linh kiện cho hệ thống thông gió. Chú Duy Khang định gọi anh vào, nhưng tôi bước ra trước. Anh mua cái này. Cơ, nhà cung cấp còn nợ một bộ sau lần sửa mái. Anh lấy từ kho theo phiếu cũ. Phiếu đứng tên ai? Đội sửa chữa Tân Quang. Tôi kiểm tờ giấy anh đưa. Không có khoản tài trợ mới, không có điều kiện đi kèm. Cảm ơn, tôi nói. Để đội tôi tự lắp. Anh có thể giúp. Anh đang hỏi hay đang thông báo? Trạch Ngôn khựng lại. Anh đang hỏi. Tôi từ chối hôm nay. Anh gật đầu, đặt hộp xuống. Nhưng khi nhìn thấy giấy chấp thuận trên tường, ánh mắt anh dừng lại. Em không cần tự chịu mọi rủi ro. Tôi không tự chịu. Cả đội cùng ký phần việc của họ. Vãn Ninh, nếu có sự cố, tên em là tên đầu tiên bị gọi. Vì tôi là người phụ trách, anh có thể yêu cầu văn phòng gia đình đứng tên cùng. Tôi bật cười, nhưng không thấy vui.